là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử tri. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, chương trình có bài ghi nhận Hội Cựu Chiến binh thành phố Yên Bái gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2011 đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động được gần 8.000 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước lồng ghép từ các chương trình là 5.600 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng là 2.360 tỷ đồng, nguồn vốn của các doanh nghiệp và các nguồn vốn khác là 378 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp trên 650 tỷ đồng. Sau gần 8 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 36 xã đạt chuẩn, chiếm 23% tổng số xã của tỉnh và 44% mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đề ra. Từ các nguồn vốn trên, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 700 km đường bê tông và mở mới trên 1.000 km đường đất, sửa chữa nâng cấp làm mới 707 công trình thủy lợi, nâng cấp lưới điện cho 11 xã, sửa chữa trên 20 công trình chợ nông thôn, phủ sóng thông tin di động và hạ tầng cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao đến các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Ngoài ra còn đầu tư xây dựng gần 300 phòng học các cấp, xây dựng được 212 công trình nhà văn hóa, 40 trạm y tế xã, 80 công trình thể thao, một trung tâm văn hóa, du lịch cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, AgriVanian đã huy động được trên 678 tỷ đồng, tăng 9,26% so với đầu năm. Trong đó, riêng tiền gửi dân cư đạt gần 589 tỷ đồng. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, Agribank Văn Yên đã tích cực tuyên truyền huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư. Các tổ chức kinh tế không ngừng đổi mới phong cách phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng đến gửi tiền cũng như lĩnh tiền. Đồng thời giao khoán chỉ tiêu huy động vốn cho cán bộ, do đó đơn vị đã tăng huy động vốn vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, ngân hàng còn tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, phân tích đánh giá tình hình nợ xấu, tăng cường kiểm tra nợ, nên đến thời điểm này nợ xấu của đơn vị ở mức thấp 0,08%.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Đến nay đã có 211 đề tài dự án khoa học trên lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp được triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là 59 tỷ đồng. Nổi bật trong lĩnh vực trồng trọt lâm nghiệp là đề tài chọn lọc bảo tồn phát triển giống lúa nếp Tú Lệ, huyện Văn Chấn, nâng cao năng suất bưởi Đại Minh và kết hợp với nuôi ong lấy mật theo hướng sản xuất bền vững, thử nghiệm giống cam sành không hạt tại huyện Lục Yên, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống từ cây đầu dòng và phát triển giống bưởi Đại Minh, quýt sen tại huyện Bình. Trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, tiêu biểu có các dự án như ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lai tạo bê lai, nuôi cá nheo Mỹ, thương phẩm trên hồ Thác Bà, nuôi giống thỏ New Zealand. Ngoài ra còn xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị. Ngành chè Yên Bái xây dựng mô hình liên kết sản xuất cam theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp ở huyện Văn Chấn và Lục Yên. Các dự án đề tài khoa học đã giúp nông dân thay đổi cách thức sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cho sản phẩm nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày nhiều người tiêu dùng vẫn có thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần như cốc, thìa, ống hút bởi sự tiện lợi của nó. Do đó đã tạo nên lượng chất thải khó phân hủy trong tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường và tác động xấu tới sức khỏe con người. Vậy giải pháp nào cho vấn đề này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Đến bất cứ trung tâm siêu thị mua sắm, điểm bán hàng nào trên địa bàn, chúng ta đều thấy hầu hết người mua thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau xanh, trái cây, đến các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ chơi đều sử dụng túi ni lông để đựng đồ. Còn những quán ăn, quán nước bán đồ ăn sẵn thì hộp nhựa, cốc nhựa thường được sử dụng bởi sự tiện lợi nhanh chóng. Do đó, một lượng lớn túi ni lông, các sản phẩm nhựa đã được thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Thành, tổ 24, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, nói.
Hàng ngày tôi sử dụng túi ni lông thứ nhất là vào việc tôi bán xôi. Mỗi một ngày tôi mua 5 lạng. 5 lạng đấy để tôi dành để tôi việc tôi bán xôi. Và hàng ngày tôi đi chợ, tôi mua đồ, các thứ tôi đều sử dụng vào túi ni lông, đựng rất chi là nhiều. Hàng ngày tôi đi mua ra chợ, ví dụ thịt, rau, củ quả, người ta đều đựng bằng túi ni lông đấy. Khi tôi về thì cái túi ni lông đấy tôi có thể là những cái túi ni lông mà tôi đã đựng rồi ấy, thì tôi có thể tôi quay ra là tôi sử dụng, ví dụ tôi đựng rác ở nhà.
Hiện nay tình trạng sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần ngày càng gia tăng theo nhịp sống hiện đại, đặc biệt là trong việc mua sắm tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, viêm gan, rối loạn nội tiết, vô sinh hay tác động đến não làm chậm phát triển. Nguy hại hơn, túi ni lông và đồ nhựa bỏ đi thường lẫn trong rác thải sinh hoạt. Khi ở trong môi trường tự nhiên phải mất hàng trăm năm mới phân hủy, sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm đe dọa trực tiếp tới môi trường sống. Tại các bãi rác, xe rác, rất nhiều túi ni lông, đồ nhựa nằm xen lẫn trong các loại rác thải, phế thải khác. Chỉ một phần nhỏ trong số đó được thu gom tái chế, còn đa phần là chôn lấp hoặc bị vứt bỏ khắp nơi. Ông Đinh Đức Đông, tổ 12B, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Các vị nơi khác đến thường vứt là những cái rác thải nó không phân hủy được, kể cả túi ni lông hoặc là ống nhựa hoặc là các sọt nhựa các thứ không phân hủy được. Cho nên là dân ở đây là cứ một thời gian thì là rác thải nó cộm lên. Cho nên là dân ở đây thì cũng nhiều người cũng cảnh giác để đề phòng để bắt những cái người đó để mà phạt mà khiển trách, nhưng mà thực tế là không bắt được. Đấy, nó làm ảnh hưởng là chung cho dân xung quanh sống quanh đây. Đấy, là rất là ô nhiễm và gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường.
Cũng giống như các quán bán đồ ăn khác, cửa hàng cháo dinh dưỡng của chị Trần Thị Hậu tại km 6 thành Yên Bái, hàng ngày vẫn dùng những chiếc cốc giấy để đựng cháo cho khách hàng. Theo chị Hậu, hộp giấy dùng một lần không những tiện lợi mà còn đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Chị Trần Thị Hậu, chủ cửa hàng cháo dinh dưỡng Quyến Anh, tổ 11, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là sử dụng hộp giấy này thì được khoảng trên một tháng một tí rồi. Đấy là mới sử dụng, vì là tôi thấy là cái cốc giấy này là tất cả trên thị trường thành phố lớn là nó rất hay sử dụng cái này, cho nên tôi thấy hay là tôi cũng đưa đến Yên Bái này. Tôi khuyên các khách hàng là lên dùng hộp giấy là tốt hơn, còn nếu không là phải mang bát ở nhà hoặc cắm lồng ở nhà đi.
Để hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, trước hết mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, thay đổi thói quen chuyển sang lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe như túi ni lông hữu cơ, túi vải, hộp giấy, cốc giấy hay các vật dụng làm từ gỗ, tre trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong gia đình.
Văn phòng Ủy ban dân tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2018 cho 80 cán bộ công chức viên chức và người lao động. Tại buổi tập huấn, sau khi cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa phạm vi cả nước và địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm gần đây, báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và gia đình. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng thoát hiểm, các biện pháp chữa cháy. Bên cạnh đó, các học viên đã được thực hành sử dụng phương tiện như bình bột, bình khí CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Đây là dịp để cán bộ công chức viên chức, người lao động Ủy ban dân tỉnh nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước và sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đều phối hợp tốt với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức tiếp xúc cử tri, thể hiện trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với những vấn đề quan trọng của địa phương và quyền giám sát hoạt động của những đại biểu do mình bầu ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trong những ngày đầu tháng 11, cử tri xã Tuy Lộc và phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã được trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc tại cơ sở với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại thành phố Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu. Ông Hoàng Văn Tuấn, Bí thư chi bộ Tân Nghĩa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Thực hiện theo thông tư 09 là chúng tôi thực hiện là tách làm hai tổ dân phố. Thế theo cái nguyện vọng của khu dân cư là đề xuất lên các cấp và trực tiếp là đồng chí Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và trả lời là sẽ tạo điều kiện về đất và cơ sở vật chất để đảm bảo cái điều kiện sinh hoạt của tổ dân phố mới thành lập. Tôi rất là phấn khởi được cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cái thời gian vừa qua. Và thực tế ngoài những cái công việc, cái đề xuất về cái việc đề xuất cái cơ sở vật chất để tạo cái điều kiện cho sinh hoạt tổ dân phố mới, thì chúng tôi cũng còn đề xuất một số cái vấn đề về liên quan đến vấn đề đất đai, rồi vấn đề về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thì trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng trả lời thỏa đáng và đáp ứng với nguyện vọng của cử tri.
Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều vấn đề cử tri đưa ra đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu, trả lời thỏa đáng. Cử tri đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp đã lắng nghe và giải đáp ý kiến kiến nghị của cử tri. Bà Phạm Thị Thêm ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân tại phường Minh Tân ý, thì tôi đánh giá rất cao về cái sự quan tâm của lãnh đạo cấp tỉnh như chị Phạm Thị Thanh Trà đã xuống khu phường chúng tôi để mà tiếp xúc cử tri và cũng lắng nghe những ý kiến tham gia góp ý của đại biểu Hội đồng Nhân dân và cũng cử tri như chúng tôi để đề xuất, và tôi cũng rất là thấy phấn khích vì là các đồng chí là lãnh đạo cấp tỉnh bận rất nhiều việc để giải quyết cho tỉnh, cho thành phố, cho tỉnh của mình mà vẫn bố trí thời gian để xuống dưới cơ sở để lắng nghe những ý kiến đóng góp tham gia của cử tri chúng tôi.
Còn ông Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Trong thời gian qua, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường trước cái kỳ tiếp xúc cử tri để phục vụ cho các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, thì có thể nói là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như thành phố hết sức quan tâm, thế và cũng dành thời gian để mặc dù là rất bận nhiều công việc nhưng đã dành thời gian để dự cũng như là tiếp xúc với cử tri tại các cơ sở. Thế và thông qua cái việc tiếp xúc cử tri ở đó thì có thể nói là có nhiều nội dung mà cử tri quan tâm thì đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân chỉ đạo cùng với các ngành để giải quyết thỏa đáng cho người dân. Thế và thông qua đó thì các buổi tiếp xúc cử tri và cái kết quả giải quyết của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thì cũng đã tạo cái sự tin tưởng cho cử tri và nhân dân và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như là sự điều hành của chính quyền các cấp.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Có đại biểu chuyên trách, có đại biểu kiêm nhiệm và giữ trọng trách tại các cơ quan, đảng, chính quyền, các sở ban ngành hay các địa phương, nhưng đều dành thời gian trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong các cuộc tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thông báo, truyền tải đến cử tri những nội dung cơ bản chương trình kết quả kỳ họp, các nghị quyết được thông qua, đồng thời lắng nghe, tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng qua các cuộc tiếp xúc ý kiến của cử tri liên quan nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội tại cơ sở đã giúp đại biểu có thêm cứ liệu, chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp để đưa ra các nghị quyết phù hợp. Ông Nguyễn Tất Thái, Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì các đại biểu dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri thành phố nói chung và phường nói riêng đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Đó là xuống trực tiếp cơ sở để lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đã giải quyết được rất nhiều cái bức xúc đối với cử tri thành phố Yên Bái, đặc biệt với phường Yên Ninh. Trong thời gian vừa qua, như các đồng chí biết, cái tuyến đường Bảo Lương là một tuyến đường còn gặp rất nhiều khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Yên Bái, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xuống trực tiếp lắng nghe và tiếp thu và đã chỉ đạo. Đến nay thì con đường đã được cơ bản đã hoàn thiện, đảm bảo sự đồng tình rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Để các cuộc tiếp xúc cử tri thật sự là buổi sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng, thời gian qua Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan liên quan cùng phối hợp nghiên cứu đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, cùng với tiếp xúc theo địa bàn dân cư, đơn vị bầu cử còn tổ chức các cuộc tiếp xúc theo các lĩnh vực như kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân toàn diện hơn. Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân theo chuyên đề, lĩnh vực, thu thập các cái thông tin, đóng góp, đánh giá về hiệu quả thực hiện các cái chính sách lớn của Trung ương, rồi cái việc thực hiện các cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, tăng cường các cái hình thức tiếp xúc theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng, theo cá nhân, hộ gia đình đối với các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Hai là tổ chức các cái hội nghị bồi dưỡng kỹ năng tiếp xúc cử tri cho đại biểu, rồi tăng cường cái việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đại biểu Hội đồng dân tỉnh. Thì có như vậy thì cầu nối giữa đại biểu và cử tri mới thực sự có tác dụng.
Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chỉ tính riêng công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sắp tới, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức được 12 hội nghị, tiếp xúc với trên 1.200 cử tri, tham gia tổng hợp 130 lượt ý kiến kiến nghị. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tổng hợp được 38 nội dung mà cử tri có ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh gửi tới kỳ họp. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực để thu thập các thông tin chuyên sâu, góp phần ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, đáp ứng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tăng cường tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử tri do phóng viên Bích Thu Nguyễn Minh thực hiện. Chương trình xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh ở thành phố Yên Bái luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó đã phát động mỗi cơ sở hội đăng ký ít nhất một mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực vận động gia đình, dòng họ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện mà giữ vững các tiêu chí của các xã đạt chuẩn nông thôn mới, cũng như là các xã mà có thể sắp sửa được công nhận về nông thôn mới trong năm 2018 này, thì chúng tôi tiếp tục là duy trì các cái hoạt động của các tổ chức hội trong cùng với chính quyền để tham gia tất cả các cái phong trào đấy, bảo vệ môi trường, để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia về quản lý trật tự đô thị, rồi văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh, rồi xây dựng các nông thôn mới và đạt tiêu chuẩn văn minh.
Tuy Lộc là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua 4 năm được công nhận, xã đang tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Trong đó, Hội cựu chiến binh xã thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia mô hình tự quản về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, tự quản về tuyến đường giao thông không rác, đường nội đồng, nhà văn hóa cộng đồng. Trong 11 tháng năm 2018, 630 lượt hội viên cựu chiến binh xã Tuy Lộc đã tham gia lao động vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn, tu bổ chỉnh trang nhà văn hóa và các khu công cộng. Ông Trần Hồng Hải, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hội đã tổ chức vận động, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia nhiệt tình phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến giờ phút này, đối với Hội cựu chiến binh cũng đóng góp xây dựng một phần thành tích cơ bản với địa phương xã Tuy Lộc, đó là xây dựng, tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở như ví dụ như nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn ở các cơ sở thôn và các chi hội. Đối với hội viên cựu binh là rất nhiều các đồng chí rất nhiệt tình ủng hộ, nó thể hiện là đúng cái là hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ và cựu chiến binh gương mẫu. Gương mẫu trước hết là gương mẫu từ gia đình hội viên, rồi là hội viên, cá nhân hội viên, và còn tiếp tục là tham gia vận động nhân dân cùng làm theo.
Hội cựu chiến binh xã Văn Phú cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua các dự án phát triển kinh tế như dự án sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa, gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, ngày công, tiền của, xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi công cộng khác. Hội cựu chiến binh xã phối hợp với Hội phụ nữ, Hội nông dân triển khai thực hiện công trình phần việc trong chương trình xây dựng nông thôn mới bằng công trình tuyến đường hoa dài 250m tại thôn Văn Liên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông. Đến nay có trên 95% tuyến đường đã xây dựng đường điện chiếu sáng. Nhờ sự đóng góp tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có vai trò đầu tàu gương mẫu của các hội viên cựu chiến binh, nên năm 2018, xã Văn Phú đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, hội xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo chủ động nhanh, chính xác, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Văn Phú từ năm 2016 thì đã triển khai. Hội cựu chiến binh đã triển khai là vận động hội viên là tham gia tích cực vào các cái tiêu chí của nông thôn, xây dựng nông thôn mới của xã. Những cái tiêu chí mà xã và nhân dân phải đầu tư ấy, thì chúng tôi cũng tập trung vào một số những cái mục tiêu chính, đó là về cái chỉ tiêu về vệ sinh môi trường này, về chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, những cái đấy vận động hội viên tích cực tham gia. Và trong đấy thì nhất là cái vệ sinh môi trường ấy, thì cái việc xử lý rác thải tại gia đình ấy, thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động hội viên là xây dựng các cái hố rác tự xử lý tại nhà, và đồng thời là những cái hộ dân mà ở trên các cái trục đường quốc lộ như quốc lộ 168 thì cũng đã vận động các hộ về hội viên đó là tham gia vào cái là thu gom rác để đến nơi xử lý. Và ngoài ra thì các cái tiêu chí như đường giao thông nông thôn thì chúng tôi có vận động hội viên là tích cực là đóng góp tiền xây dựng, và đồng thời là khi các hội viên có đất ở trên đoạn đường đi qua thì cũng chủ động là hiến đất để cho đảm bảo cho cái nền đường nó đủ nền đường để cho xây dựng cho nó đảm bảo.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ga, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là thương binh hạng 4/4, nay đã tuổi cao, nhưng khi địa phương thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, ông cũng là tấm gương tích cực tham gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó đã vận động gia đình con cháu tham gia hiến đất và công để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông tạo cảnh quan nông thôn mới văn minh. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ga, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Nhà nước đã chú ý đến nông thôn, mà cần đến đâu thì mình sống về ruộng đất thế, nhưng mà bây giờ nhà nước cần nó cũng không phải nhà nước lấy, làm đường cho con cháu mình nó đi, mình được còn sống, được hưởng, được đi, thì là họ thì mình cũng không nên giữ. Nên là cũng cống hiến cho, đây là cống hiến lại cống hiến, không phải là cống hiến nhà nước làm gì, làm đường cho nông thôn mình đi, nhân dân mình đi thôi.
Với phương châm cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới, nhiều cựu chiến binh đã có những ý kiến đóng góp sát thực vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, được nhân dân tín nhiệm cử tham gia ban giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện, từ 2013 đến 2018, các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp gần 2.216 ngày công lao động, hiến tặng 7.139 mét vuông đất để làm 44,6 km đường giao thông, 4.949 mét kênh mương thủy lợi tưới tiêu nội đồng. Nhờ vậy, thành phố đã có 3 xã là Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã còn lại đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để phong trào đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực, các cấp hội cựu chiến binh trong thành phố đã và đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Nhiều chi hội cơ sở đã đảm nhận làm đường liên thôn, xây dựng câu lạc bộ phòng chống ma túy, các tổ hòa giải ở cơ sở và tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, môi trường, thu nhập, thành lập các tổ đội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của cán bộ hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm cho diện mạo nông thôn Yên Bái ngày thêm khởi sắc. Qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu đi đầu của lực lượng cựu chiến binh, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Quý vị vừa lắng nghe ghi nhận Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của phóng viên Thanh Nghị Vũ Hà. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định 138 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe có hiệu lực từ mùng 1 tháng 12 năm 2018. Hiện Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất như điều kiện sân bãi, phương tiện tập lái cũng như nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao kỹ năng kiến thức cho đội ngũ lái xe, kiềm chế tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nghị định 138 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 65 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018. Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết, thực hành, đáp ứng tiêu chuẩn quy định, trong đó đảm bảo có ít nhất một giáo viên dạy thực hành lái xe trên một xe tập lái. Giáo viên dạy thực hành lái xe phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2. Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên. Giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 5 năm trở lên và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo mẫu quy định. Hiện tại, Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đáp ứng được các yêu cầu theo Nghị định 138 của Chính phủ. Anh Lê Hoàng Giang, giáo viên Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo đúng Nghị định của 138 ấy, thì chúng tôi đã có những cái giấy phép bằng lái xe có nghị định là có thâm niên như là từ 3 năm đến 5 năm theo bằng B1, B2 và C là chúng tôi là phải có thâm niên là 3 năm đổ lên, và theo bằng D và E là chúng tôi phải có thâm niên là 5 năm đổ lên. Và trong các quá trình trong các đầu năm học thì nhà trường đã có giao cho những khóa tập huấn của hàng năm và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cấp phép, và chúng tôi đã thực hiện tốt những các quy trình như vậy.
Bên cạnh đó, các điều kiện về trang thiết bị dạy học, phương tiện tập lái, sân bãi còn được Trung tâm Đào tạo lái xe của Trường Cao đẳng nghề Yên Bái quan tâm chú trọng. Trong đó, xe ô tô được đảm bảo an toàn để tập số nguội, số nóng, có thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe. Trung tâm có xe tập lái các hạng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái. Tham gia các khóa học, các học viên được trang bị đầy đủ các kiến thức về luật giao thông đường bộ, các kỹ năng về lái xe an toàn trên nhiều địa hình khác nhau. Theo chương trình đào tạo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe, tiếp tục nâng cấp mặt sân, trang bị camera giám sát hành trình, xe chấm điểm ngoài trời có lắp hệ thống chấm điểm tự động. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Đình Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Nhà trường cũng đã tiến hành cho giáo viên tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo. Về giáo viên dạy lý thuyết thì cũng đã tập huấn và cũng như đã đáp ứng được cái nhu cầu đào tạo về giáo viên dạy thực hành lái xe thì cũng đã đầy đủ số lượng và đáp ứng được tất cả các tiêu chí của nghị định. Thế và cũng được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cấp giấy phép giáo viên dạy thực hành lái xe. Để về phương tiện thì trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiến hành lắp các cái thiết bị giám sát hành trình theo đúng tiêu chuẩn nghị định của Chính phủ đề ra để phục vụ cho công tác đào tạo lái xe.
Nhờ những giải pháp đồng bộ, Trung tâm Đào tạo lái xe Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã và đang đáp ứng được yêu cầu của xã hội, người học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa khi tham gia giao thông của đội ngũ lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.